trích sách Esta. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esta kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc. Ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng con và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử. Xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng lõa với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con. Vì lạy Chúa, ngoài Chúa là đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúng tôi và con bên Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con dù là kẻ xấu còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi cha các con đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua lời Chúa hôm nay, Chúa nói cho chúng ta hiểu cái tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta. Và Ngài cổ võ chúng ta hãy cầu nguyện trong tâm tình của một đứa con với cha trên trời. Vì xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì mới được mở cho. Còn mình im lặng hoàn toàn, mình không xin, không tỏ cái lòng mong muốn, thì làm sao được ban cho? Vì vậy mà Chúa xác quyết không phải là cứ xin thì được đâu, nhưng mà nếu mình không xin thì không bao giờ được. Và Chúa xác nhận là bất cứ ai xin thì sẽ nhận được. Vì cha của chúng ta trên trời là đứng tốt lành. Người cha trần thế còn biết cho con cái mình những của tốt. Có người cha nào lại cho con rắn cho con cái trong khi nó xin cá, hoặc là cho nó hòn đá trong khi nó xin bánh? Cho nên người cha trên trời yêu thương từng người chúng ta biết dừng nào. Ngài tạo dựng cả thế giới để phục vụ cho sự sống con người. Và Ngài yêu chúng ta, Ngài mới tạo dựng chúng ta. Ngài không yêu, thì Ngài không nghĩ tới chúng ta và không tạo dựng chúng ta làm gì hết. Và tạo dựng rồi, Ngài không để chúng ta như là một thú vật, mà Ngài cho chúng ta là một ngôi vị, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là có tình yêu, để chúng ta cùng chia sẻ cái hạnh phúc với Ngài. Vì vậy mà Chúa cho những gì tốt lành biết bao cho tất cả những ai cầu khẩn Ngài. Chúa Jesus xác nhận điều đó. Cho nên lòng của chúng ta hãy làm sao để giống Chúa Giêsu, là đến để phục vụ, là đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau, thì chúng ta giống Chúa Giêsu. Chúng ta cùng một tâm tình với Chúa Giêsu để sống cái tâm tình của một đứa con với Cha trên trời. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta cái tâm tình của Ngài là một người con với Chúa Cha qua kinh Lạy Cha chẳng hạn. Thì chúng ta cứ thân thưa với Chúa tất cả nhu cầu của mình, những ước muốn của mình, nói tất cả cho Chúa, nhất là được sống mãi mãi với Chúa, đó là cùng đích của chúng ta. Chúng ta xin những điều chính đáng thì chắc chắn là Chúa sẽ ban cho. Còn chúng ta xin những cái xấu, dĩ nhiên người Cha biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta, thì Ngài sẽ không ban cho chúng ta những cái sẽ làm cho chúng ta mất linh hồn đời đời đâu. Chúng ta cứ nói với Chúa tất cả mọi cái, tin vào Chúa, giao cho Chúa. Thiên Chúa tình yêu ở giữa chúng ta, Ngài quan tâm săn sóc từng người chúng ta. Hãy tín thác vào Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Vì vậy mà trong bài đọc thứ nhất, nữ hoàng Esther đã gặp một thử thách là nhà vua sẽ tiêu diệt dân tộc của bà. Và bà đã cầu nguyện với Chúa. Chỉ có một mình Chúa mới biết được cái gì con cái của mình cần. Và chỉ có một mình Chúa giúp cho bà thôi. Bà chỉ tin tưởng vào một mình Chúa, không có ai khác hết. Bà đặt tất cả niềm tin nơi Chúa. Và lời cầu nguyện của bà đã được Chúa nhận lời để cứu cả dân tộc của bà. Ngày nay, biết bao nhiêu nhu cầu cần thiết cho chính linh hồn của chúng ta, linh hồn của rất nhiều người thân của chúng ta, gia đình chúng ta và thế giới ngày hôm nay, cần hơn bao giờ hết sự trợ giúp của Chúa để thoát khỏi những cám dỗ của xác thịt, của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú, của kiêu căng, ích kỷ, để chúng ta có thể làm con cái của Chúa. Biết bao nhiêu người đã gục ngã trong những cám dỗ. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện rất nhiều để mỗi người chúng ta đều chiến thắng những cám dỗ. Đó là điều cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta không có niềm tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, thì chúng ta sẽ tin vào ai? Vật chất bất động, không làm gì được cho chúng ta. Chúng ta dùng lý trí để biết sử dụng những vật chất phục vụ cho sự sống con người. Và phải nhớ rằng Chúa là chủ tể. Chúa là đấng ban mọi quà tặng. Cho nên chỉ có Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta. Vật chất không làm gì được cho chúng ta. Con người trần gian rồi cũng chết, cũng không làm gì được cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Đó là hạnh phúc cho tất cả những ai đặt niềm tin vào Chúa, để sống cho Chúa, để làm mọi việc theo thánh ý của Chúa qua 10 giới răn. Qua những công việc hàng ngày của chúng ta theo gương mẫu của Chúa Giêsu, để sống trong tâm tình của những đứa con với Cha trên trời, cái lòng hiếu tự của chúng ta với Cha yêu thương của chúng ta. Chúng ta không có đơn độc một mình, mà chúng ta có một người Cha yêu thương, có các thiên thần, các thánh hỗ trợ chúng ta, có mẹ Maria, các linh hồn nơi luyện ngục cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta hãy vững bước tiến đến với Thiên Chúa là Cha yêu thương để trình bày cho Ngài tất cả, và Ngài yêu thương từng người chúng ta. Ngài không bỏ mặc chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng ngày hôm nay mà nhân loại chúng ta, gia đình chúng ta đang phải đương đầu. Rồi Chúa Giêsu dạy chúng ta cái tiêu chuẩn vàng là những gì mình muốn người ta làm cho chính mình thì mình hãy làm cho người ta như thế. Và lề luật và các tiên tri đều quy vào cái luật vàng này, cái tiêu chuẩn vàng này, để chúng ta không có sai phạm bất cứ cái gì làm khổ người khác. Trong cái nhìn tự nhiên, trong Khổng giáo chẳng hạn, thì nói về khía cạnh tiêu cực, là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, thì mình đừng làm cái điều đó cho người ta. Mình không muốn người ta trộm cắp tài sản của mình, thì mình tôn trọng tài sản của người ta. Mình không muốn người ta giết mình, thì mình phải tôn trọng mạng sống của người khác. Vì vậy, trong cái khôn ngoan tự nhiên của Khổng giáo đã dạy về khía cạnh tiêu cực, là đừng làm bất cứ cái gì mà mình không muốn người ta làm cho mình. Còn ở đây, Chúa Giê-xu dạy cái điều tích cực là điều gì các con muốn người ta làm cho mình, thì các con hãy làm cho người ta như thế. Là mình muốn người ta làm điều tốt cho mình, thì mình hãy làm điều tốt cho người ta trước. Mình muốn người ta tôn trọng sự sống mình, gia đình mình, tài sản của mình, danh dự của mình, thì mình tôn trọng danh dự của kẻ khác, tài sản của người khác, mạng sống người khác, gia đình người ta. Mình biết kính trọng mọi người như chính mình cũng muốn người ta kính trọng mình, thì hãy kính trọng nhau trước. Hãy làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính chúng ta. Và như vậy là chúng ta chu toàn được 10 giới răn của Chúa. Chúng ta chu toàn được cái bổn phận của một đứa con với cha trên trời. Đó là cái lòng hiếu tự của một người con yêu mến Chúa. Và Chúa là người cha quyền năng tạo dựng thế giới này. Ngài là đấng tạo thành chúng ta. Chúng ta chỉ là những tạo vật, nhưng Ngài là yêu thương và đối xử với chúng ta như những đứa con để được sống đời đời trong đại gia đình của Chúa. Và chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để chúng ta đối xử với nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau, làm những điều tích cực cho nhau, thì chúng ta làm đẹp lòng Chúa Cha. Lúc đó, chúng ta nói gì với Chúa Cha, chúng ta xin gì với Chúa Cha, thì Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tin vào Chúa và đặt tất cả cái niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta cầu nguyện kinh lạy Cha, thì chúng ta nói với tất cả tâm tình của một đứa con kết hiệp với Chúa Giê-xu Ki-tô mà thực hiện ý của Chúa Cha, tâm tình của một người con muốn làm sáng danh Chúa Cha, muốn làm đẹp lòng Chúa Cha, muốn tha thứ tất cả mọi người để nhận sự tha thứ của Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn bình an hạnh phúc bây giờ và mãi mãi ở trên thiên quốc. Vì vậy, mùa chay là cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cái mối dây liên hệ giữa chúng ta với nhau như là những anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới thực sự là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế giới này. Amen.
Tình ấy chẳng như vui, lời hứa thoáng trên môi, khi trời giông bão về, thề thốt cũng qua thôi. Hãy quay về cùng tình Chúa bao dung. Chúa yêu ta, một tình yêu thương. chân bước vội vã đi hoang một kiếp người, tình Chúa hằng yêu thương, tình Chúa mãi thiết tha, từng giây phút trôi qua nhưng Ngài luôn ngóng chờ người ấy kịp quay về. Cùng tình Chúa bao dung, hãy ngước nhìn vào thập giá trên cao, để đời thôi hết những lao đao, để lòng thôi hết những xôn xao. Hãy yêu người dù người có khinh chê, cho gió Chúa yêu ta một tình yêu thương quá bao la, nguyện xin thông hối con quay về.